giáo dục, tư thục, truyền thống, học vấn dạy con trẻ, hỗn loạn trong giáo dục gia đình. Chúng con xin chào thầy ạ. Xin chào mọi người. Thưa thầy, có khán giả hỏi là trẻ đọc sách có thứ tự hay không? Ông ấy nói trẻ đọc sách nên đọc sách khó trước. Cái khó hiểu mà hiểu được thì cái đơn giản sẽ rất dễ dàng. Nếu lúc nhỏ đọc sách dễ, lớn lên đọc sách khó sẽ không dễ tiếp thu. Hiện nay bất luận là trường học hay là ở nhà, chúng ta cũng có đủ cách dạy trẻ, cái gì cũng nói. Ở đây tôi xin ý kiến mọi người. Bạn có thể đưa ra cách dạy này, nhưng tốt nhất bạn phải nói với mọi người là tôi trích dẫn từ bộ kinh điển nào, do vị thầy nào dạy tôi. Bạn phải nói ra. Trước đây mọi người vô cùng xem trọng điều này, gọi là sư thừa. Bạn không được tự phát minh sáng tạo, mọi người sẽ không chấp nhận. Bạn là học trò của ai? Là học trò của Chu Huy. Ồ, thật tuyệt vời. Là học trò của Cố Viêm Vũ. Môn sinh Đình Lâm thật cừ khôi, vậy đều được. Bạn phải có sư thừa. Cho nên hiện nay chúng ta cứ mở miệng là nói. Nếu như vậy là thứ nhất mọi người rất khó sanh khởi tính tâm. Vì sao tôi phải nghe anh chứ? Bạn nói hiện nay tiết mục này của chúng tôi là học vấn dạy con trẻ, vì sao chúng tôi phải tin các vị chứ? Bạn xem, điều là do người xưa nói. Những điều này đều đã thông qua sự kiểm nghiệm của thời gian và không gian, được tôn xưng là giáo dục thánh hiền. Bạn có nghe không? Thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ. Mọi người sẽ tin tưởng bạn. Không phải bạn phát minh sáng tạo, thì ra bạn giới thiệu cho mọi người biết là người xưa dạy học như thế nào. Là ý như vậy. Không có ý của chúng tôi là bộ sử liệu kinh điển nào. Nói với mọi người là trẻ nhỏ trước tiên phải bắt đầu học từ cái khó trước, sau đó mới học cái dễ. Bạn phải đem nó nói ra. Nếu như mọi người chưa từng nghe qua thì phải đặc biệt giải thích tường tận cho họ, bởi vì việc này rất ít thấy, sợ mọi người hiểu lầm. Điều này là khó nhất. Chúng ta lấy một thí dụ như bộ đầu tiên trong Thập Tam Kinh của nhà Nho là Chu Dịch. Vậy mọi người có thể thấy trong Tứ Khố Toàn Thư có kinh Sử Tử Tập đứng đầu trong bộ kinh là Chu Dịch. Kinh Dịch, chúng ta nói chú giải của Kinh Dịch từ thời nhà Hán, từ khi bắt đầu có tiến sĩ kinh học. Đương nhiên sớm hơn còn có Phu Tử giải nghĩa chú thích cho Kinh Dịch. Chúng ta nói từ thời đại đó phải đến cuối nhà Thanh là vô cùng phong phú. Việc hoàng thượng muốn xem cái nào là tốt, bạn mà chọn sai thì phải chém đầu, thật đáng sợ. Chọn sai là mất mạng rồi. Cho nên các nhà học vấn lớn như Kỷ Hiểu Lam, những người có học vấn lớn, mở trường tư thục, là những người có học vấn nhất cả nước, được các sử gia công nhận. Các nhà học vấn lớn này đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Bạn xem trong phần kinh Chu Dịch xếp đầu tiên, những chú giải từ thời Hán mãi cho đến thời Thanh có bao nhiêu quyển. Tôi nói lời này có nghĩa là gì? Các nhà học vấn lớn 70-80 tuổi cả đời chú giải bộ Chu Dịch này. Một bộ này của họ nói không tường tận hết. Mỗi một người một cách nói nhưng đều đúng. Bạn nói cuốn Chu Dịch này vĩ đại biết bao. Việc này là khó nhất. Bạn nói dạy cho trẻ, vậy đứa trẻ đó bao nhiêu tuổi? 17 hay 18 tuổi. Bạn giải thích chu dịch cho đứa trẻ 17, 18 tuổi, nói thật chúng đều không dễ dàng tiếp nhận. Vừa rồi tôi lấy một thí dụ, các nhà học vấn lớn chú giải những môn học vấn này đều rất khó. Bây giờ bạn nói phải bắt đầu từ cái khó trước, vì tiêu chuẩn là ở đâu? Chữ còn chưa biết hết thì làm sao học cái khó được chứ? Mọi chữ đều không biết chẳng phải gọi là khó sao? Cho nên hiện nay thật sự gọi là đủ mọi quan điểm. Rốt cuộc nên dạy trẻ như thế nào? Nhất định phải làm theo lời sư phụ thường nói, phải khế lý, khế cơ. Lý chính là phải dạy trẻ kinh điển của thánh hiền. Cơ là gì? Chính là căn cơ của chúng. Khi trẻ rất kém, rất hồ đồ thì phải dạy chúng những cái đơn giản trước. Đọc lanh lảnh trên miệng đều là bài hát thiếu nhi. Tam tự kinh giống bài hát thiếu nhi. Vì sao vậy? Vì dễ mà, nó không khó. Bạn dạy khó thì chúng không học được. Vì sao chúng không học được? Chúng học không hiểu. Nếu chúng tiếp nhận được rất khó, vậy thì chẳng phải dạy uổng công rồi sao? Sư phụ thường nói, khế lý mà không khế cơ, vậy thì nói uổng công rồi. Cho nên khó hay không, không quan trọng. Cái mà bạn dạy trẻ có thể tiếp nhận được hay không, điều này là quan trọng. Món này rất ngon, sau khi ăn xong thì không tiêu hóa được, vì món này chẳng phải uổng công rồi sao? Cho nên khế lý khế cơ vô cùng quan trọng. Nếu không thì uổng công rồi. Ngược lại chúng có phản cảm đối với cái đó, phát sinh những điều không cần thiết. Thưa Thầy, gần đây chúng con tiếp xúc với một gia đình. Bé trai này 3 tuổi. Đứa trẻ 3 tuổi này tính khí rất là nóng nảy. Sau đó các bạn học lớn, thầy cô hướng dẫn đó, nhưng căn bản là không quản nổi, thường hay nổi nóng. Tính khí nóng nảy là như thế nào? Thí dụ khi đọc bài cúng dường trước khi ăn cơm, nó muốn tự mình đọc. Bạn học nói bạn không biết đọc, để mình đọc cùng bạn. Nó nói không cần, mình muốn tự đọc. Tính rất là nóng nảy. Có lúc hỏi nó không trả lời. Hơn nữa là đứa trẻ này có lẽ vì thường nổi nóng nên ánh mắt của nó rất là hung dữ. Bởi vì trạng thái ánh mắt của những đứa trẻ 3 tuổi thường rất là dịu dàng, ngây thơ, rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Nhưng đứa trẻ này không như vậy. Cảm giác như nó là thường trợn mắt nhìn bạn. Hơn nữa là nó không bao giờ cười. 3 tuổi mà không biết cười sao? Bạn có hỏi cha mẹ đó là nguyên nhân gì không? Người mẹ nói khi ở nhà cô quản giáo nó thì vô cùng nghiêm khắc, bất luận là lỗi lớn lỗi nhỏ đều đánh trách mắng rất là nghiêm khắc. Hơn nữa người mẹ này nói bản thân cô cũng rất là nóng nảy, bản thân rất nóng tính, nếu thấy nó làm việc chậm liền quát nó. Vì sao có chút việc nhỏ như vậy mà con vẫn chưa làm xong, quát mắng con như vậy? Sau đó cô của đứa trẻ này nói, từ nhỏ nó đã tiếp xúc với một không khí như vậy rồi à. Hiện nay rất nhiều phụ huynh dạy dỗ con cái, vấn đề xảy ra ở đâu? Ở chính mình. Ở phương diện nào vậy? Chính là thuận theo tính khí của mình. Thưa Thầy, thực sự là như vậy. Trong quá trình nói chuyện với mẹ của nó, chúng còn cảm thấy khi tâm trạng của cô ấy tốt thì vô cùng nuông chiều con, khi tâm trạng không tốt thì quát mắng nó. Kết quả thế nào? Kết quả chính là đứa trẻ này vui giận thất thường. Vì sao vậy? Nó không biết khi nào bạn vui. Bất thình lình bạn nổi giận một trận, nó cũng không biết khi nào bạn vui, khi nào bạn buồn. Cho nên thấy được đứa trẻ này không bình thường lắm. Nguyên nhân gì vậy? Do dạy mà ra. Cha mẹ không kiên định, vui thì nuông chiều, buồn thì vừa đánh vừa mắng. Bạn nói đứa trẻ này có thể bình thường được không? Nói cách khác, bạn sống cảm tính như vậy thì chúng cũng sống cảm tính. Nghe lời này bạn liền hiểu. Cho nên nói, làm cha mẹ tốt, cái đầu tiên chính là phải kiểm soát tốt cảm xúc của mình, không được thuận theo tính khí của mình. Bạn vui thì thế nào cũng được, có lỗi cũng như không có. Bạn buồn thì đứa trẻ không có lỗi, bạn cũng muốn mắng nó vài câu, cũng muốn đánh nó một trận. điều này không được rồi. Đây không gọi là giáo dục, mà gọi là chà đạp đứa trẻ này. Bạn chỉ ở đó quỷ quại chúng mà thôi. Nói thật là hiện nay có bao nhiêu cha mẹ không làm như vậy chứ. Có lúc tôi đi trên con đường, nhìn thấy người mẹ đó đẩy con bằng xe đẩy, tôi tin là đứa trẻ đó chưa đến 2 tuổi, nó còn nằm trên chiếc xe đó mà người mẹ nói chuyện với nó. Hai câu đầu tiên còn thương lượng, đến câu thứ ba thì gào lên một tiếng như sư tử Hà Đông vậy. Nửa con đường đó cũng bị rung động. Tôi quay đầu lại nhìn người mẹ vừa rồi, thật là cô ấy hét lên, phiền phức quá đi mất. Tôi thường nhìn thấy những người mẹ như vậy ở trên đường. Bạn nghĩ xem, đứa trẻ nhỏ như vậy có chịu nổi không? Chịu nổi cái gì vậy? Thay đổi thất thường, nó chịu không nổi mà. Có một số liệu thống kê nước ta hiện nay có người mắc bệnh tâm thần. Đây là lời khách sáo, tức là tinh thần có vấn đề. Nói thẳng ra là hơn 100 triệu người. Trong 13 người thì có một người tinh thần không ổn định. Bạn xem ngôn ngữ cử chỉ tâm trạng của họ, thật sự là không có chủ định, không có mực thước. Hiện nay người như vậy trong xã hội rất nhiều. Những người này làm cha mẹ, bạn nói 100 triệu người này làm cha mẹ, các bạn có nghĩ đến những đứa trẻ đó sẽ như thế nào không? Thưa thầy, hiện nay còn một tình trạng nữa là thầy cô có một quan niệm giáo dục, cha mẹ có một quan niệm giáo dục là trẻ nhỏ cũng có cách nghĩ riêng của chúng. Tôi nói với cô, phụ huynh có 6 người. Cô nói thầy giáo có một quan niệm. Đúng, phụ huynh có 6 người, ông bà nội, cha mẹ, ông bà ngoại, 6 người. Nói không chừng có thể có 12 quan niệm. Bạn nói xem đứa trẻ này sẽ nghe ai? Đó chẳng phải là chịu tội sao? Người này nói ăn nhiều một chút, người kia nói ăn ít một chút, người kia lại nói đừng ăn nữa. Chúng con tiếp xúc với một bé trai 3 tuổi, thật sự là như vậy. Người mẹ quản giáo rất nghiêm, lỗi lớn lỗi nhỏ đều đánh chúng. Nhưng ông bà ngoại thì vô cùng nuông chiều. Dẫn đến hiện nay cảm giác đứa trẻ này thần kinh có hơi không ổn định, tức là có vẻ rất sợ bị đánh, nhưng lại được nuông chiều, nên vừa rất nóng tính, vừa rất là tùy tiện. Xem vậy đó là không bình thường, rất là kỳ lạ. Trẻ nhỏ không nên có những hiện tượng kỳ lạ đó, nhưng vì sao lại xuất hiện trên người chúng? Đều là sự phản chiếu của cách phụ huynh giáo dục đứa trẻ này. Cho nên bạn xem, trong một gia đình thật sự là như vậy. Đứa trẻ làm sai việc này, người cha muốn đánh nó, người mẹ nói đừng đánh, ông bà nội chạy lại nhanh chóng ôm cháu chạy đi. Con dám đánh nó, mẹ sẽ bất chấp tất cả, mẹ sẽ lấy mạng của con, đúng không? Bạn nói trong đầu chúng sẽ nghĩ cái lỗi này của mình rốt cuộc có nên đánh hay không, hay là nên đánh cái người làm cha này. Chúng tôi từng nghe nói người cha muốn đánh con. Đứa con mấy tuổi vậy? 10 tuổi. Cầm điện thoại lên gọi cho ông nội. Nói gì? Con trai của ông bây giờ muốn đánh cháu. Sau khi tôi nghe xong thì cười ha ha. Bạn nghĩ xem, đầu tiên đứa trẻ này cũng là một người bình thường, đặc biệt là trẻ nhỏ như vậy. Việc này giống như một lát bạn ném nó ra ngoài cửa, mưa to như trút nước, ướt hết người. Một lát bạn lại dẫn nó vào nhà sưởi ấm. Bạn nói xem đứa trẻ này cảm thấy như thế nào? Hiện nay nhà nào phụ huynh dường như cũng đều như vậy. Cho nên vì sao đứa trẻ này thần kinh bất ổn như vậy? Vì sao nhỏ như vậy nhưng nó lại không bình thường, không có sự ngây thơ? Nhưng nguyên nhân gì? Thông qua phương pháp thái độ giáo dục của người lớn thì bạn liền thấy rất rõ ràng. Thưa thầy, có một số cha mẹ cũng rất là đau khổ. Họ gửi thư hỏi là chúng tôi thực hành theo quan niệm giáo dục của văn hóa truyền thống, nhưng ông bà nội nuông chiều như vậy, chúng tôi phải làm như thế nào? Thời xưa nước ta không như vậy, thời xưa nhân dân cả nước đều học, gọi là kiến hòa độc giải. Cách nhìn của mọi người đều như nhau. Hơn nữa, nhà anh với nhà tôi, nhà tôi với nhà họ, phương Nam với phương Bắc, Giang Nam với Đông Bắc đều giống nhau. Dạ đúng rồi, thưa thầy, chúng con nhìn thấy rất nhiều gia huấn. Đúng vậy, chúng con thấy các gia tộc khác nhau qua nhiều thế hệ, nhưng đạo lý nói trong gia huấn của họ đều giống nhau. Đúng vậy, những đạo lý đó đều là một, không có hai. Các bạn nghĩ xem lời này có đạo lý hay không? Làm người có mấy đạo lý, nhất định chỉ có một. Nếu không làm người tốt thì làm người xấu. Nói thế này cũng đúng, thế kia cũng đúng, làm người tốt cũng đúng, làm người xấu cũng đúng. Không có cách nói này, đó là nói sằng bậy rồi. Chân lý chỉ có một, cho nên nhà của bạn có sáu cách nói thì đứa trẻ này có thể không sanh bệnh được hay sao? Tâm lý sẽ sanh bệnh. Nó vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan ngoãn bình thường. Tức là nói, trước khi sanh đứa trẻ này ra, cha mẹ không làm tốt công việc chuẩn bị. Chúng tôi nói một câu thẳng thắn là vẫn chưa đủ tư cách giáo dục chúng. Đứa trẻ đó sanh ra rồi, vậy bạn có dạy không? Dạy chứ, chúng tôi chỉ dạy linh tinh, dạy bừa bãi mà thôi. Thưa thầy, vị phụ huynh này nói với chúng con, mới đầu trước khi sanh đứa trẻ này ra thì tâm nguyện của họ là sanh ra một người con Phật kiên thành, tương lai sau này dâng hiến nó để hoằng dương văn hóa truyền thống, hoằng dương Phật Pháp. Trong quá trình mang thai, đứa trẻ này cũng dùng cách đọc tụng Kinh Địa Tạng, Kinh Vô Lượng Thọ để dạy từ trong thai. Nếu như vậy thì nền tảng của đứa trẻ này rất tốt. Nhưng cha mẹ giáo dục 3 năm thì ngược lại, đứa trẻ này không bằng một đứa trẻ bình thường, một đứa trẻ thông thường ạ. Bạn có biết nguyên nhân là gì không? Bạn hỏi người mẹ đó, hiện tại cô ấy phản ứng thế nào? Người mẹ đó rất đau khổ, bây giờ cô ấy không biết nên làm như thế nào. Đây gọi là nghiệp trái với nguyện. Vì sao nghiệp lại trái với nguyện vậy? Hạt giống rất tốt, trong bụng mẹ được nhận thai giáo, mẹ đọc kinh Phật cho chúng nghe, nghe Phật hiệu không bị ô nhiễm, tốt biết bao. Nhưng duyên không tốt, thổ dưỡng, chất dinh dưỡng, ánh mặt trời, lượng nước xung quanh những cái duyên này không tốt. Vì sao vậy? Vì không phù hợp với quy luật sanh trưởng của chúng. Bạn nói chúng ta bón phân, bạn có thể bón 6 loại phân như vậy không? Đúng không? Một lát bạn tưới nước cho chúng, một lát lại lấy lửa sưởi ấm cho chúng. Như vậy thì ai chịu nổi chứ? Nó vẫn là một đứa trẻ lại non nước như vậy. Bạn thực sự đang hủy hoại đó rồi. Cho nên một đứa trẻ muốn dạy tốt thì gia đình của bạn trước tiên phải kiến hòa đồng giải. Câu đầu tiên trong luật hòa kính, trước tiên bài thống nhất ý kiến có được không? Đừng làm hại con trẻ, nên đánh hay không đánh. Cho nên hiện nay vì sao gia đình bất hòa? Vì cách nghĩ của mọi người nó bị loạn rồi. Vì sao cách nghĩ bị loạn vậy? Bạn xem truyền hình, truyền hình đã dạy con người thành hồ đồ rồi. Ngày ngày ai dạy vậy? Không có ai dạy mà là truyền hình dạy. Vô tình mọi người đều học được rồi. Trong truyền hình đều là quan niệm hiện đại của người phương Tây. Phụ huynh đều học được rồi. Phải làm bạn với con trẻ, đúng, làm bạn bè. Sư phụ thường nói người phương Tây chỉ có một luân, quan hệ giữa người với người chỉ có một loại, chính là bạn bè, ngoài ra thì không còn nữa. Người nước ta nói lý, thánh hiền nói với chúng ta, con người sống trên thế gian có 5 loại quan hệ. Một loại là cha mẹ và con cái, thứ hai là trưởng bối và hậu bối, thứ ba là vợ chồng, thứ tư là cấp trên cấp dưới gọi là quân thần, thứ năm là bạn bè. Nói quá rõ ràng rồi, đây gọi là ngũ luân. Từ xưa đến nay truyền mấy ngàn năm, làm theo phương pháp này thì không bị loạn. Hiện nay bạn không làm theo phương pháp này, đều thay đổi rồi, đổi thành bạn bè. Con gái vỗ vào vai mẹ nó nói, bà chị à, người mẹ rất vui, dường như mình còn rất trẻ. Họ không biết đó là đảo loạn nhân luân rồi, thành hai chị em rồi. Con trai thì vỗ vai cha nói, ông anh à, thành hai anh em rồi. Cha thì rất vui, nhìn xem, chúng tôi thật là bình đẳng, thật hiện đại, thật rất hiện đại, chưa từng nghe bao giờ. Như vậy kết quả là gì? Kết quả chính là đại loạn. 3 tuổi đã đau khổ rồi. Người mẹ này còn một nghi vấn rất lớn nữa là đứa trẻ này ưa nhẹ không ưa nặng. Nếu bạn phê bình, trách mắng, đánh nó thì không được. Nhưng nếu bạn giảng đạo lý cho nó, nói cho nó tâm bình khí hòa, không sao nữa rồi. Nó vừa lau nước mắt thì liền giúp bạn làm việc này làm việc kia. Người mẹ này hỏi như vậy phải làm như thế nào? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề phải quan sát gia đình đó. Sáu người mỗi người có một phương pháp, một sách lược dạy nó. Lại đây, lần sau cha con đánh nữa thì tìm ông nhé. Bạn xem ông dạy như vậy. Mẹ nó nói, lại đây, con qua đây. Lần sau cha đánh con thì đừng đi tìm ông mà đi tìm mẹ đó, mẹ có cách trị. Sáu người có 600 chủ ý đều đổ vào trong cái đầu nhỏ bé của nó. Cho nên vấn đề này đừng đến hỏi tôi. Mỗi vị phụ huynh hãy trở về xem người nhà của bạn đang nói gì, làm gì đối với đứa trẻ này. Ở trên đường tôi thường nghe thấy người mẹ đó nói với đứa con là đừng nghe cha con, đúng không? Thậm chí người cha ở bên cạnh, người mẹ cũng nói đừng nghe cha con nói. Người cha nói đừng nghe mẹ con nói. Đứa con hỏi vậy con phải nghe ai? Thì cha mẹ đó liền cãi nhau rồi. Hiện nay vì sao trẻ có nhiều vấn đề như vậy? Bạn liền biết được cha không ra cha, tức là cha không giống cha, mẹ không ra mẹ. Thưa thầy, hiện nay chúng con cảm thấy rất nhiều người mẹ giống như là bảo mẫu vậy. Chúng con thấy có đứa trẻ khoảng 3 tuổi đi vệ sinh xong không kéo quần lên, quần tuột đến gót chân mà vẫn vào lớp xếp hàng. Sau đó bạn học hỏi nó vì sao không kéo quần lên, cởi truồng đi ra ngoài sao? Vâng ạ, không kéo quần. Nó đã quen như vậy rồi. Người mẹ đó nói khi ở nhà chỉ cần đi vệ sinh xong thì người mẹ là người đầu tiên chạy vào, trước tiên là giúp nó kéo quần lên. Đứa trẻ đó chỉ chìa tay ngồi đợi mà thôi. Hơn nữa khi ăn cơm thì há miệng chờ đút, đều là mẹ nó đút cho nó ăn, bao gồm cả bé trai mà chúng con vừa nhắc đến. Chính là bé trai không biết cười đó. Người mẹ cũng thiếu kiên nhẫn, dẫn đến năng lực tự chăm sóc của đứa trẻ này rất kém, năng lực làm việc cũng rất kém. Giống như là việc mặc quần áo hoặc việc thường xuyên tè dầm ra quần. Chính là như vậy ạ. Hiện nay làm cha mẹ, làm trưởng bối đều là làm theo cảm tính, đó không gọi là giáo dục. Phật Pháp gọi là tình chấp, chấp trước tình cảm, làm theo cảm tính. Lấy một thí dụ, đứa trẻ này hoàn toàn có thể tự ăn cơm. Bà nội thì không muốn, nhất định phải đút cho cháu ăn từng muỗng. Vì sao vậy? Đút cho cháu trong tâm bà cảm thấy rất thoải mái, rất là vui sướng, đúng không? Bạn vui sướng nhưng đứa cháu đầy bị quý quại rồi. 5 tuổi rồi mà vẫn chưa biết dùng đũa, vẫn chưa biết dùng muỗng. Ai tạo thành vậy? Cho nên hiện nay chúng ta thấy chính sách mồ con có vấn đề rất lớn. Thật sự là 6 người lớn vây quanh nó. Bạn xem đứa trẻ đó từ sân bay đi ra, đeo kính râm, mặc quần áo lông, tạo dáng thế này. Cha mẹ lấy điện thoại chụp ảnh nó. Mẹ lấy điện thoại chụp ảnh, ông bà nội lấy máy ảnh chụp nó, vây quanh nó. Tôi đoán nó chừng khoảng 4-5 tuổi thôi. Bạn nói xem, trong hoàn cảnh như vậy, đứa trẻ này có thể không tùy tiện, có thể không ngạo mạn, có thể không tự tư, có thể không buông thả được hay sao? Tất cả những thói xấu xung quanh những vị phụ huynh này, họ tùy theo tính khí mà dạy con. Có vẻ như vậy là yêu trẻ, nhưng trên thực tế là hại chúng rồi. Bạn hạnh phúc, bạn vui vẻ rồi, anh xem con chúng tôi như thế này, như thế kia, bạn đã hoàn toàn làm hỏng chúng rồi. Cho nên nói phụ huynh, bất luận là trưởng bối hay là cha mẹ, ở nhà hay bên ngoài, nhất định phải nhớ thái độ đối với chúng phải phù hợp với giáo dục thánh hiền, phù hợp đệ tử quy. Cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đây là một quy củ tối thiểu nhất. Nếu không thì bạn biến chúng thành một món đồ chơi nhỏ, bạn biến chúng thành hạt dẻ cười rộ. Bạn không biết trong quá trình này bạn đang dạy chúng việc quan hệ nhân luôn một cách sai lầm rồi. Quan hệ nhân luôn sai lầm là gì? Mọi người làm trưởng bối đều vây quanh con là tiểu hoàng đế, tiểu minh tinh trong ngôi nhà này. Con không vui thì mọi người đừng làm gì nữa, nhất định phải đến hầu hạ con. Đó chẳng phải là do bạn dạy chúng như vậy sao? Cho nên thân giáo quan trọng hơn ngôn giáo. Bạn nói với chúng để tự quy, chúng căn bản không để vào tâm. Vì sao vậy? Vì thân giáo của bạn đã trở thành khuôn mẫu của chúng rồi. Một ngày nào đó phụ huynh không dây quanh chúng nữa, không tân bốc chúng nữa, thì chúng sẽ như thế nào? Chúng sẽ lạc lõng, chúng sẽ tự sát. Tự sát à? Vì sao lại nghiêm trọng như vậy? Tỷ lệ tự sát của thanh thiếu niên rất nhiều. Nguyên nhân gì vậy? Theo tôi trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng là thời gian làm bà cô quá lâu rồi, làm ông lớn quá lâu rồi, chúng quá yếu đuối. Từ nhỏ được tân bốc mà. Chúng còn gặp một cô gái trẻ, cô ấy khoảng 20 tuổi, học văn hóa truyền thống cũng được 2 năm rồi, nhưng hơn 20 năm nay chưa từng bị phê bình. Hơn 20 năm chưa từng bị phê bình là sao? Và chưa từng bị phê bình qua. Người cha nói với chúng con là tôi chưa bao giờ đánh đứa con này. Trong mấy chị em gái nó tương đối ngoan, nó chưa từng bị đánh cũng chưa từng bị phê bình. Cô bé này học ở trường văn hóa truyền thống 2 năm rồi, cũng chưa có ai trực tiếp nói tật xấu tật khí của nó. Nó còn rất tự tin. Sau đó chúng con gặp mặt ở cùng nó một thời gian, thế nó biểu hiện ra là không chấp nhận được lời phê bình. Chúng con cũng không phê bình, mà chỉ giúp nó phân tích tật xấu tật khí. Nó cảm thấy xong rồi, không còn sự tự tin nữa, nó không chịu được, sau đó xin về nhà. Trên đường về nhà thì người cha này còn dùng lời khuyên bảo an ủi nó. Còn hỏi vì sao phải như vậy. Ông nói tôi sợ nó nghĩ không thông sẽ tự sát, không trở về được nữa. Tức là nó không chấp nhận được lời phê bình à. Hiện nay trẻ như vậy quá nhiều, đều là cưng chiều. Đến lớn lên gặp phải một chút trắc trở thì đòi tìm cái chết. Tôi thường nói thời đại của chúng tôi, không cần nói thời xưa, thời của chúng tôi đứa trẻ nào dám nói tự sát thì phụ huynh sẽ đánh cho nó một trận. Nó không dám. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn lấy mạng cha mẹ hả? Ngươi chết đi, ngươi chết thử xem, chúng ta xem như không sanh ra ngươi. Ngươi còn uy hiếp người lớn hay sao? Hiện nay đều ngược lại rồi, hoàn toàn trái ngược với đệ tử quy. Trẻ nhỏ có thể học thuộc nhưng không biết làm. Người lớn cũng làm trái ngược với đệ tử quy. Như thế nào vậy? Đệ tử quy là bề dưới cung kính bề trên, con cái hầu hạ cha mẹ. Hiện nay điên đảo rồi, bề trên cung kính bề dưới hầu hạ con cái. Kết quả sẽ như thế nào? Giống như cô nói, hơi gặp một chút trắc trở nhỏ thì chúng lập tức suy sụp, không còn lòng tin nữa. Cho nên đệ tử quy nói, nghe khen sợ, nghe thấy khen, nghe thấy tán thán, nghe thấy tân bốc như vậy thì bạn phải sợ hãi. Đó là hai bản, đó là mầm móng của tai họa. Nghe lỗi vui, nghe thấy người khác mắng bạn đánh bạn, chỉ ra khuyết điểm của bạn thì cảm thấy vui vẻ, cảm thấy vui mừng. Bạn biết là mình vẫn có người giúp đỡ, mình vẫn còn rất nhiều tật xấu, người khác vẫn muốn chỉ ra giúp mình. Hiện tại thì ngược lại rồi. Hiện nay như thế nào? Nghe khen vui, nghe thấy tán thán thì vui mừng, nghe lỗi giận thì không chịu được. Cho nên vậy ra là như thế nào vậy? Chúng rất dễ tự sát. Nguyên nhân tỷ lệ tự sát cao là giáo dục gia đình thất bại rồi. Nguyên nhân là trái ngược với đệ tử quy. Thưa thầy, hiện nay rất nhiều phụ huynh trực tiếp nói với chúng con là đứa con này của tôi là thầy của tôi. Nhiều câu tôi không nói ra được mà nó có thể nói ra được. Họ khen con của mình. Vì phụ huynh đó nói, nhìn thấy con mà tôi rất xấu hổ. Dạ đúng rồi ạ. Thưa thầy, những đứa trẻ như vậy thì chúng con không cách gì dạy được. Bởi vì sau khi chúng đến trường đều bắt lỗi thầy cô, soi mói bạn học, kén chọn hoàn cảnh, sau đó bạn học nó như đó. Bạn xem nơi này thật tốt, cho bạn một môi trường học tập, đồ dùng bao gồm cả ăn mặc ở dùng. Nó nói có gì mà ghê gớm chứ, những thứ cung cấp này rất là tệ. Cha mẹ chúng không để ở trong mắt. Vì sao vậy? Cha mẹ đều là học trò của chúng mà. Ai nói vậy? Cha mẹ của chúng nói, đứa trẻ này có thể dạy dỗ chúng tôi đó. Chúng tôi đều cảm thấy rất hổ thẹn. Ây già, con là thầy của chúng tôi. Lời này có thể nói được không? Đảo loạn nhân luân rồi. Đảo loạn cái luân thường nào vậy? Trưởng ấu hữu tự. Trước đây có một câu nói. Câu nói này nó thật sự là truyền rất lâu rồi. Cha mẹ trong thiên hạ chẳng có ai sai, chẳng có cha mẹ nào không đúng. Đừng phí lời. Ngươi dám có thái độ không tốt với cha mẹ thì cho ngươi một bạt tai. Ngươi nói lại thử xem, ngươi có thái độ lại với cha mẹ xem, đánh cho ngươi chết. Đều là dạy như vậy mà. Cha mẹ dạy phải kính nghe. Người con hiếu chỉ có tâm cung kính, họ hiểu họ biết. Hiện nay cha mẹ cung kính chúng, chỉ có thiếu bái lại chúng mà thôi. Bạn xem họ còn rất hổ thẹn mà. Họ nói có phải là lời thật lòng không? Là lời thật đó. Con trẻ thật sự làm rất tốt. Chúng ta là phụ huynh mà không làm được, nhưng có thể nói gì không? Không thể nói. Nói ra là bạn đã phá vỡ luân thường rồi, tăng trưởng tâm ngạo mạn cho chúng. Vì bạn nói trẻ thật sự làm rất tốt. Làm tốt thì sao? Làm tốt là việc chúng nên làm. Chúng ta làm không tốt, chúng ta làm không tốt thì từ từ mà học, không được biểu hiện ra. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Cha mẹ vĩnh viễn là bề trên, con cái vĩnh viễn là bề dưới. Đây gọi là nhân luân. Con người không thể không hiểu, không được loạn. Nếu chúng làm tốt, làm được cao, chúng ta cung kính chúng như vậy. Bạn gọi chúng là cha có được không? Nghĩa là gì? Chúng không có tâm cung kính với bạn. Nếu cha tôi làm không tốt, tôi không ngó ngàng đến ông ấy nữa, không được rồi. Hiện nay rất nhiều người tốt nghiệp đại học xem thường cha mẹ. Nguyên nhân là gì? Lời của cha không hay bằng con nói. Vì không được rồi. Họ có không bằng bạn đi nữa. Ở trước mặt cha mẹ, nếu bạn dám nói một chữ không, vậy được hay sao? Đây gọi là nhân luân. Nó không phải vì học vấn, không phải vì năng lực cao thấp, mà có chút nào thay đổi, không được. Đây gọi là nhân đạo nhân luân. Bạn có chút tiền thì địa vị của cha mẹ liền bị hạ thấp. Bạn nằm mơ hay sao? Không có việc đó. Ta thà không cần số tiền đó của ngươi, ta cũng không thể để ngươi không thành người được. Đây chính là gia giáo từ xưa đến nay. Không có gì quan trọng hơn nhân luân. Rất nhiều phụ huynh thấy có vẻ con cái cho họ tiền, thậm chí còn có cách nghĩ hồ đồ là nhận tiền của con cái thì phải nể mặt chúng, lấy lời này dùng trong quan hệ giữa cha mẹ với con cái. Thực sự gọi là cha không ra cha, con không ra con. Bạn lấy chút tiền rồi để đó, dứt ở đó rồi đi. Quay lại đây, cho nó một bàn tay nổ đom đóm con mắt. Ngươi làm lại xem, cầm số tiền này đi ngay, cút ra khỏi nhà ta, chửi mắng nó một trận. Gia giáo tốt, chúng dám sao? Ngươi nói chuyện với ai vậy? Từ nhỏ chính là gia phong này, gia quy này, thì sẽ không sanh ra nghịch tử. Nếu không chúng có học vấn, chúng có tiền rồi, có quyền rồi, thì sẽ chức bỏ cha mẹ. Vậy được hay sao? Không thể được rồi. Cho nên phụ huynh hiện nay hồ đồ rồi. Dường như con cái làm rất tốt, tôi phải cung kính nó. Tại sao bạn lại hồ đồ như vậy? Điều đó thì không thể nào. Trong tâm biết. Biết được cái gì? Con của bạn có phải tốt hay không? Không phải. Vốn dĩ bạn và con bạn là như nhau, vậy tại sao bạn lại biến thành như vậy? Con bạn tại sao lại biến thành tốt như vậy? Nguyên nhân là gì? Nhớ thật kỹ, giáo dục thánh hiền giúp con của bạn biến thành như vậy. Tâm cung kính của bạn nên đặt ở đó, chứ không phải đặt ở trên người chúng. Tâm hổ thẹn nên đặt ở chỗ không giáo dục thánh hiền, chứ không phải đặt trên người mình. Sai rồi. Bạn là cha mẹ không được hạ thấp chính mình. làm mất giá trị bản thân, nhân luân mà loạn thì tương lai gia đình của bạn nhất định sẽ loạn. Sau khi chúng học văn hóa truyền thống, mấy năm sau trở về, tôi còn phải cung kính chúng sao? Không có chuyện đó rồi. Đó là đảo loạn nhân luân, đó gọi là phá hoại ngũ luân. Làm cha mẹ, làm trưởng bối nhất định phải hiểu đạo lý này. Học vấn địa vị của bạn có cao hơn nữa, nhìn thấy cha mẹ trưởng bối, nên là cháu nội thì vẫn là cháu nội. Nhớ thật kỹ, nếu chúng có một chút khinh mạn thì bạn phải đánh chúng, cố gắng dạy dỗ chúng. Nếu không thì tương lai sẽ là một kẻ ngụy quân tử. Vì sao vậy? Thiếu đức mà phá hoại nhân luân có thể là quân tử được sao? Lời này của tôi dễ hiểu mà, từ xưa đến nay đều là lưu truyền như vậy. Những vị phụ huynh đó chưa học qua nên họ mới nói lời này, không được trách họ.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.